Tổng cục Môi trường của Việt Nam hôm 1 tháng 10 xác nhận ô nhiễm không khí ở Hà Nội đạt mức cao vượt quy chuẩn liên tiếp trong những ngày gần đây và khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời theo trang Facebook chính thức mang tên Thông tin Chính phủ và nhiều báo trong nước. Thông báo của Tổng cục Môi trường dẫn số liệu của 13 trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, trong đó có một trạm của Đại sứ quán Mỹ cho biết từ ngày 25 đến 29 tháng 9, toàn bộ các trạm đều báo là chỉ số bụi siêu mịn PM2.5 vượt quy chuẩn Việt Nam. PM2.5 là hạt bụi có đường kính 2,5 micromet hoặc nhỏ hơn, tương đương 1/20 đường kính sợi tóc, là loại có ảnh hưởng đến sức khỏe vì chúng quá nhỏ, dễ dàng xuyên qua hệ thống lọc của hệ hô hấp để đi vào cơ thể. Vẫn theo Tổng cục, nhiều trạm báo rằng chỉ số chất lượng không khí AQI hàng ngày đã tăng cao gần tới mức xấu. Trong đó, riêng trạm của Đại sứ quán Mỹ vào ngày 29 tháng 9 báo AQI lên đến 200, đồng nghĩa là vượt mức xấu. Một bản tin của trang bizlife.vn cùng ngày 1 tháng 10 nói chỉ số AQI ở Hà Nội trong buổi sáng đạt đến mức đặc biệt nguy hiểm. Bài báo đưa ra số liệu của ứng dụng AirVisual với con số ghi nhận ở khu vực Hồ Tây lên đến mức 333. Cũng đưa tin về chỉ số kể trên, trang Zing gọi đó là mức cao kỷ lục và nguy hại đến sức khỏe của mọi người. Bài báo của Zing cho biết thêm là vào sáng 1 tháng 10, ô nhiễm không khí ở Hà Nội có thể được xem là xấu nhất trong vòng một tháng qua. Chỉ số AQI trung bình của Hà Nội theo ứng dụng AirVisual là 212, có hại cho sức khỏe. Số liệu của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cũng xấp xỉ 200, theo tin của Zing. Tổng cục Môi trường nói trong thông báo của họ rằng xu hướng biến động bụi PM2.5 tại các thành phố miền Bắc Việt Nam, trong đó có Hà Nội, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết khí hậu. Nhận định sơ bộ về nguyên nhân PM2.5 tăng cao, Tổng cục nói rằng vì những ngày gần đây là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi, gây hiện tượng nghịch nhiệt, làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí. Một nguyên nhân khác đáng kể, theo thông báo của Tổng cục, là do việc đốt rơm rạ ở khu vực ngoại thành góp phần làm tăng nồng độ bụi PM2.5 trong không khí. Tổng cục Môi trường đưa ra dự báo rằng trong những ngày tới, khi mà ban ngày trời nắng khá mạnh, còn ban đêm nhiệt độ không khí mặt đất khá thấp, hiện tượng nghịch nhiệt vẫn có thể tiếp diễn và nồng độ bụi PM2.5 có thể tiếp tục duy trì ở mức cao tại một số thời điểm trong ngày. Với tình hình như vậy, Tổng cục khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà hay thực hiện các hoạt động ngoài trời, cũng như hạn chế đi lại trên đường. Lời khuyến cáo đặc biệt lưu ý đến trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc các bệnh hô hấp. Trong những ngày gần đây, theo quan sát của VOA, nhiều người sử dụng mạng xã hội bày tỏ lo lắng về tình trạng ô nhiễm không khí trở nên trầm trọng và kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp. Đồng thời, họ cũng bức xúc khi mà nhà chức trách chưa có bất cứ phát ngôn nào về tình trạng này. Người dân cũng nêu ra chất vấn về việc thuế bảo vệ môi trường thu hàng năm được sử dụng ra sao, trong khi ô nhiễm ngày càng tồi tệ hơn ở ngay thủ đô của đất nước. Theo tìm hiểu của VOA, số liệu do Bộ Tài chính Việt Nam cung cấp cho thấy số tiền thu được từ thuế bảo vệ môi trường lên đến gần 45.000 tỷ đồng trong năm 2017. VOA ghi nhận là nhiều người sử dụng mạng xã hội cũng chia sẻ các bài báo khẳng định là ô nhiễm không khí dẫn đến nhiều loại bệnh tật. Báo Thanh Niên và trang Zing hôm 30 tháng 9 dẫn lời bác sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo rằng ô nhiễm không khí được coi là kẻ giết người thầm lặng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Giáp đưa ra ước tính rằng khoảng 43% các trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí theo Thanh Niên và Zing. Cùng ngày, các trang An ninh Thủ đô và Việt Báo đăng tin cho biết là lượng người khám bệnh da liễu tăng vọt ở Hà Nội. Theo các bài báo của hai trang này, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận khoảng 2.500 bệnh nhân tới khám mỗi ngày và được xem là tăng lên bất thường. Những người đến khám được chẩn đoán là mắc các bệnh dị ứng nghi liên quan đến môi trường như là viêm da tiếp xúc, mầy đay, viêm da cơ địa, v.v., các bài báo cho biết. Trong một bài đăng trên Facebook vào chiều ngày 1 tháng 10, ông Nguyễn Anh Tuấn, một người có chuyên môn về dược và có gần 23.000 người theo dõi trên mạng xã hội, cho rằng thời gian qua chính quyền giữ im lặng hoặc hành động chậm chạp về vấn đề ô nhiễm là vì đại đa số người dân không nhận thức đủ và đồng loạt lên tiếng. Ông Tuấn cho rằng người dân dù là chưa có đầy đủ quyền công dân trong bầu cử một cách thực chất, song chúng ta có thể bày tỏ quan điểm cá nhân về ô nhiễm và đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải xử lý cải thiện tình trạng này bằng cách đăng bài trên Facebook.
Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 10 cho biết một tàu Trung Quốc đã từ chối cứu hộ 12 ngư dân Quảng Nam trên tàu cá lâm nạn ở Hoàng Sa, vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông. Trích dẫn nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Cục Cứu hộ Cứu nạn của Bộ Quốc phòng, VTC News và Thanh Niên cho biết tàu cá của tỉnh Quảng Nam mang số hiệu QNA 90569TS với 12 lao động đã bị gãy trục láp hôm 25 tháng 9 và phải thả trôi trên biển. Các ngư dân trên tàu cá của ông Huỳnh Văn Sửu phát tín hiệu cầu cứu sau khi gặp nạn ở khu vực đảo Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tàu này xuất bến vào ngày 23 tháng 9, hai ngày trước khi gặp nạn. Theo đề nghị của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc hôm 29 tháng 9 đã cử một tàu đến khu vực nêu trên để cứu nạn tàu cá của Quảng Nam, theo các nguồn tin được VTC News và Thanh Niên trích dẫn. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, lực lượng cứu nạn của Trung Quốc xác định sự cố tàu cá của Việt Nam chỉ cứu hộ, không phải cứu nạn. Do đó, phía Trung Quốc giới thiệu thông tin cơ quan cứu hộ tàu cho phía Việt Nam và cho biết, để được thực hiện cứu hộ phải trả tiền theo thỏa thuận. Phía Trung Quốc thông báo cho cơ quan chức năng Việt Nam rằng hiện có một tàu cá khác đi cùng với tàu này, nhưng không cho biết rõ số hiệu của con tàu đó. Theo VTC News, tàu cá của ông Nguyễn Thanh Thành cũng từ Quảng Nam đã tiếp cận và lai dắt con tàu bị nạn. Dự kiến vào sáng 3 tháng 10, hai tàu này sẽ về đến cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành của Quảng Nam. Tháng 3 vừa qua, một tàu Trung Quốc có số hiệu là 4401 đã đâm và đánh chìm một tàu cá Việt Nam từ Quảng Ngãi khi tàu này đang đánh bắt nơi được coi là ngư trường truyền thống của họ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, theo VN Express. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc đền bù thích đáng cho ngư dân Việt Nam. Truyền thông trong nước nói rằng Trung Quốc đã cưỡng chiếm các đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 và kể từ đó chiếm lĩnh quần đảo này một cách bất hợp pháp. Năm 2012, Trung Quốc thành lập thành phố có tên là Tam Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm phản đối sự việc này. Với tuyên bố đường lưỡi bò còn gọi là đường chính đoạn, Trung Quốc cho rằng phần lớn Biển Đông là thuộc chủ quyền của họ, bất chấp một phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2017 ở La Haye đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Phó Thủ tướng yêu cầu đưa tuyến đường sắt do Trung Quốc xây vào hoạt động. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hôm 1 tháng 10 yêu cầu đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc xây dựng và bị đình trệ nhiều năm vào hoạt động trong năm nay, theo báo của chính phủ. Ông Dũng đưa ra chỉ đạo trên tại một buổi kiểm tra thực địa một số dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội. Dự án đường sắt với chiều dài 13 km nối giữa Cát Linh và Hà Đông của thủ đô Việt Nam bắt đầu được thực hiện từ tháng 10 năm 2011, với mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, theo Dân Trí. Ban đầu dự án này được nhà thầu Trung Quốc tuyên bố sẽ hoàn thành trong năm 2013, tuy nhiên sau đó dự án bị hoãn tới năm 2015 rồi 2016 và đến nay vẫn chưa được hoàn tất như họ hứa hẹn. Dự án chính thức vận hành thử liên động toàn hệ thống vào tháng 9 năm 2018 sau khi kết thúc 6 tháng thử nghiệm, dự kiến bắt đầu khai thác thương mại trong tháng 4 năm 2019 nhưng kế hoạch này đã không thể thực hiện được do vướng 1% khối lượng dự án chưa hoàn thành, theo Dân Trí. Truyền thông trong nước được biết đây là dự án đầu tiên thuộc loại này tại Việt Nam khi được thực hiện bằng tiền vay từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Trung Quốc và do nhà thầu Trung Quốc thi công. Trong buổi gặp với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hôm 1 tháng 10, Tổng thầu Trung Quốc Đường Hồng được Dân Trí trích lời cho biết rằng công trình đã hoàn thành 100%, hồ sơ đã trình và bàn giao, chúng tôi đang chờ ý kiến đánh giá cuối cùng của tư vấn độc lập. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là tâm điểm chú ý trong dư luận trong những năm qua do nhà thầu Trung Quốc vài lần trì hoãn việc hoàn thành và vốn bị đội lên gần gấp đôi. Việc đội vốn của dự án cũng làm người dân trong nước phẫn nộ khi lúc đầu nhà thầu Trung Quốc tính toán chi phí thực hiện là 553 triệu đô la nhưng sau đó đội lên tới 868 triệu đô la, trong đó có 670 triệu đô la vốn vay từ Trung Quốc, theo Economic Times. Tiền Phong cho biết năm 2021 là thời hạn hết bảo hành, thanh quyết toán để kết thúc dự án, trong khi theo tính toán của các chuyên gia, mỗi ngày chậm tiến độ, dự án phải trả lãi vay khoảng 1,2 tỷ đồng. Hồi tháng 8 năm ngoái, công chúng cũng đã phẫn nộ khi các biển báo có tiếng Trung Quốc xuất hiện ở một nhà ga trên tuyến đường sắt dài 13 km đi qua ba quận nội thành của thủ đô Việt Nam. Sau đó, nhà thầu Trung Quốc đã bị Bộ Giao thông Vận tải buộc phải gỡ bỏ các biển báo này.